Yeah, why not? Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma Tịnh lạc sẽ do ni sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hương thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng tâm đài. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tông đức, kính thưa đại chúng. Ngày hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2012, là ngày 29 tháng 2 âm lịch, là ngày thọ bát quan trai giới. Quý Phật tử nào muốn thọ bát quan trai giới xin chuẩn bị, xin mời tiếp nguồn đức hạnh thay mặt Phật tử lên xin giới. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sa thứ lành thai, kính cảm ơn sư vô thường. Nam mô Bụt Tha Gia, nam mô Tham Ma Gia, nam mô Sang Kha Gia, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn thiền đức tăng ni, con kính đảnh lễ đại đức pháp tính ni sư Liễu Pháp và quý chư tôn thiền đức. Kính chào quý anh chị em đạo hữu, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay là ngày 21 tháng 3, nhằm ngày 29 tháng 2 âm lịch là ngày Bồ Tát. Quý Phật tử nào muốn thọ trì bát quan trai giới xin chuẩn bị cùng nguồn đức hạnh tác bạch. Nam mô Bụt Tha Gia, nam mô Tham Ma Gia, nam mô Sang Kha Gia. Uka sa ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma tu ti yam pi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma ta ti yam pi ma yang bhan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Phật tính từ bi truyền bát giới cho chúng con. Nam mô Sa Bụt Tha Gia.
Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, đấng chánh biến tri.
Bụt thân Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt thân Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Thammang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sẵn khăn Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y tăng.
Sangha Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y tăng.
Dutiyam vi bút thăng Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyam bị Bụt thân Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyam vi thammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyam bị Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyam vi sangkhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Dutiyam bị Sangha Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Tất kỳ dâm bi bút thắng Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam bị Bụt thân Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tất kỳ dâm bi thăm mang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam bị Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tất kỳ dâm bi sanh khăn Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyam bị Sangha Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Chỉ xảy ra là ca năng có thể buôn năng phép quỷ tam bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu.
A Mát Hàn Tê, dạ xin vâng.
Panatipata Huê Ramani Sikha Badang Samadhi Yami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata-we-ramani-sikha-padang-samadhi-yami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana-we-ramani-sikha-padang-samadhi-yami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinadana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Abrahmacharya we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sutramerayamacchapatmadatthana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame rayama chapama dathana we ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapo chana we ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapo-channa-we-ramani-sikha-padang-samadhi-yami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchadita-kwa-dita-viso-kata-sat-na-ma-la-gan-sat-vi-le-pat-na-tha-ra-na-man-da-na-vi-pu-sat-na-tha-na. Vairamani-sikha-bhadang-sat-ma-ni-ya-mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchagita-va-dita-visu-kadat-sana-ma-la-gan-tha-vi-le-bana-tha-ra-na-man-da-na-vi-phu-sana-tha-na-we-ra-ma-ni-sikha-ba-đang-sa-ma-di-ya-mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uta sajana ma sajana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏ cao sang.
Uccha sayana maha sayana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamana gattang buddhat banyat tang upo sa thang imang charak ting imang chadiwa sang samadeva apirakitung samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atasika patamai ning ubosa pasila wasena imang jarating imang jadi wat sang satu kang kato apa made na samara kita pang cipa tu dato tam quy và bác quan trai dơ hai chân chánh nghiêm trì chọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A-ma-bhan-te, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena suratin yanti silena poga sambada silena niputin yanti tatma silang wisota yeng. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh là cảnh là thánh viên chứng đắc nước bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thự lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo tự ân nguyện lời chân thật ta thành thần duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thần duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thần duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha sabba dhamma sabba sangha nupavena sada sothi bhagavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thự. Chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh, gọi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân an khương chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phục quả, tùy nhân sở cầu. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sân Kha, dạ con Nguyễn Đức Hạnh xin. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sân Kha, dạ con Nguyễn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể Phật tử trong đạo tràng kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Tính đã từ bi thay mặt chư tăng truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày thứ tư 21 tháng 3, giáo trình lớp Phật Pháp Quý Tha Tham Má hôm nay là hỷ lạc trích trong tương ưng bộ Samyutta Nikaya do ni sư Liệu Pháp thuyết giảng. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ đến Đại Đức Minh Thành. Kính chào Ni sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiền nam tín nữ. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta được học một cái bài pháp nói về hỷ lạc được trích ở trong tương ưng bộ kinh. Trong cái bài học ngày hôm nay á, là nói về ba cái pháp. Nếu các vị tỳ kheo hoặc là các vị hành giả mà tu tập được ba cái pháp này thì ngay trong hiện tại được có nhiều an lạc và quan hỷ. Mà ba pháp này là gì quý vị? Là biết hộ trì các căn, rồi biết tiết độ trong ăn uống và biết chú tâm tỉnh giác. Thật sự ra đó quý vị, ở trong cuộc đời của chúng ta đó, tại sao mà chúng ta bị phiền não, tại sao mà chúng ta bị tám ngọn gió đời, nó cứ xô chúng ta tới, nó xô chúng ta lui, tại sao vậy quý vị? Tại vì á, chúng ta không có biết hộ trì các căn của chúng ta, hoặc là chúng ta có khi á, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có cái sự dễ vui, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình không có biết tiết độ hoặc là gìn giữ trong cái sự ăn uống. Rồi lại nữa, chúng ta không có chú tâm tỉnh giác. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn bị cái sự lơ đãng nó chi phối, hoặc là bị cái sự phóng dật nó chi phối. Thành ra đó, chính ở trong ba cái pháp này, nó không có ở trong tâm của chúng ta, hoặc là nó không có thường xuyên xoay quanh trong cái đời sống của chúng ta. Vì vậy á, mà chúng ta cứ bị vui, bị buồn, rồi chúng ta than, khóc, vân vân. Nói chung là chúng ta cứ bị, nó cứ xô qua xô lại, nhưng mà mình chưa biết, mình không có biết nguyên nhân. Thì nhờ vậy á, thì ngày hôm nay đó, quý vị á, sẽ được nghe ở trong cái bài học này, do Ni sư Liễu Pháp sẽ trình bày, để cho chúng ta biết rõ, để mà tránh khỏi được phiền não. Khi mà chúng ta muốn tránh được cái phiền não đó thì chúng ta sẽ tìm những cái pháp, ví dụ như là hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm trong tỉnh giác, để mà chúng ta biết được như thế nào là hộ trì các căn, như thế nào là tiết độ trong ăn uống, như thế nào là chú tâm tỉnh giác. Thì chúng ta sẽ được nghe sự giảng dạy của Ni sư Liệu Pháp. Thì kính thưa quý vị, trước khi thỉnh Ni sư giảng dạy về cái điều này thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc cái phần chánh văn, sau đó thỉnh Ni sư Liệu Pháp thuyết giảng. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thú lành thầy. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Dạ, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, con Anicca, con xin đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Ý là, trong tương ưng bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch viện, tập 4, thiên sáu xứ, tương ưng sáu xứ, bốn phẩm rắn độc, Phần 198, 2 Hỷ Lạc. Này các tỳ kheo, đầy đủ được ba pháp ấy, một tỳ kheo ngay trong hiện tại sống nhiều an lạc, hoan hỷ và tạo nhiều và tạo nguyên nhân bắt đầu đoạn tận các lậu hoặc. Thế nào là ba? Hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm tỉnh giác. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo hộ trì các căn? Ở đây, này các tỳ kheo, khi mắt thấy sắc, tỳ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, tu vi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng vân vân, mũi ngửi hương vân vân, lưỡi nếm vị vân vân, thân cảm xúc vân vân, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, tu vi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành hộ trì ý căn. Ví như này các tỳ kheo, trên đất bằng tại chỗ ngã tư có chiếc xe đang đậu thắng với ngựa hay, có roi ngựa đặc biệt đang sẵn sàng, có người mã sư thiện xảo, người đánh xe điều ngự, các con ngựa đáng được người đánh xe điều ngự, các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên xe ấy, tay trái nắm lấy dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có thể đánh xe ngựa đi tới đi lui như thế nào và tại chỗ nào theo ý mình muốn. Cũng vậy, này các tỳ kheo học hộ trì, học chế ngự, học điều ngự, học tịnh trị sáu căn này. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo hộ trì các căn. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo tiết độ trong ăn uống? Ở đây, này các tỳ kheo chân chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, khỏi bị thương hại, để hộ trì phạm hạnh. Vị ấy nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an lạc. Ví như này các tỳ kheo, một người bôi thuốc vào một vết thương để chữa lành vết thương ấy. Ví như một người bôi dầu vào trục xe với mục đích để có thể chở đồ nặng cũng vậy. Này các tỳ kheo, tỳ kheo chân chánh giác sát thọ dùng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Vị ấy nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an lạc. Như vậy, nay các tỳ kheo là tỳ kheo tiết độ trong ăn uống. Và như thế nào, này các tỳ kheo là tỳ kheo chú tâm tỉnh giác. Ở đây, này các tỳ kheo ban ngày, trong khi đi kinh hành hay ngồi, tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. Ban đêm canh một, khi đi kinh hành hay ngồi, tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. Ban đêm canh giữa, vị ấy nằm phía bên hông phải, trong dáng nằm con sư tử, hai chân để trên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý. Đến lúc thức dậy ban đêm, trong canh cuối cùng, vị ấy thức dậy và trong khi đi kinh hành và ngồi, tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo chú tâm tỉnh giác. Này các tỳ kheo, đầy đủ ba pháp ấy, tỳ kheo ngay trong hiện tại sống nhiều an lạc, hoan hỷ và tạo nguyên nhân bắt đầu đoạn tận các lậu hoặc. Chúng con kính cung thỉnh ni sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bức Tha Giá.
Nam mô Bức Tha Giá. Con kính lễ đại đức Phật tín, đại đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý Phật tử. Dạ, nghe rõ nhưng mà hơi nhỏ. Dạ, điều chỉnh lại một tí. Dạ, xin hỏi bây giờ quý vị nghe rõ hơn chưa? Ngày hôm nay thì cái màn của con mà không có được tốt lắm. Nhưng mà cũng tìm mọi cách clean up máy đó này kia đó. Để làm sao, mong sao là để cho hôm nay đi vào không có bị trục trặc như là tuần trước. Dạ, hy vọng thì quý vị nghe được rõ ràng hơn. Dạ, cảm ơn quý vị. Bài học hôm nay tựa đề là hỷ lạc. Bình thường đó, trong cuộc sống thì dù là người tại gia hay người xuất gia, đời xưa hay đời nay, ai mà sinh ra đời và lớn lên đó, ai cũng mong mình có được một cuộc sống hạnh phúc an vui. Cho nên khi mình nghe cái tựa đề hỷ lạc thì quý vị sẽ rất là tò mò, không biết rằng là Đức Phật dạy mình muốn được hỷ lạc thì mình nên thực hành pháp gì. Quý vị thấy rằng ở ngoài đời đó, khi người ta muốn có hỷ lạc thì người ta hay chạy theo cái trần cảnh nhiều hơn. Chẳng hạn như mình đang ngồi buồn, bây giờ muốn làm vui thì gì? Người ta nghĩ rằng muốn vui thì mình đi quay cine, mình đi nghe ca nhạc, mình đi uống cà phê, mình đi shopping. Thì như vậy đó, người ta, những cái giải trí của người ta đó là để cho vui. Và phần lớn những cái giải trí là chạy theo ngũ dục, sắc thanh hương vị xúc. Chỉ cần mình được ăn ngon, được mặc đẹp, được đi chơi, được tiếp xúc với những cái gì mình ưa thích thì mình cảm thấy như vậy là hỷ lạc. Và suốt cả cuộc đời hầu như có, mình thấy rằng có những người đó thì suốt cả cuộc đời mục đích sống của người ta là chỉ làm sao cho có nhiều tiền để mà hưởng thụ thôi. Nhưng mà thật ra đó, có những người nhà giàu sau khi họ đã làm ra được sự nghiệp rồi, và khi đó họ đi muốn tìm cái sự mà hỷ lạc đó, thì họ nghĩ rằng là mình có cái này mình sẽ được hạnh phúc, mình có cái kia mình sẽ hạnh phúc. Cho nên người ta mới đi sắm xe hơi, sắm nhà lầu, rồi sắm du thuyền, rồi sắm máy bay. Nhưng mà nếu như quý vị mà đi nghe những cái buổi nói chuyện của những người mà họ chia sẻ về cái sự thành công và hạnh phúc trong cuộc đời của họ đó, thì phần lớn đó, những người này khi mà họ có được những cái thứ như vậy, họ vẫn thấy rằng họ không có hạnh phúc. Có nhà lầu xe hơi vẫn không có hạnh phúc. Ngay cả có, bây giờ mình cứ nghĩ rằng chẳng mình đi xe cực quá, bây giờ đi máy bay, mà bây giờ khi máy bay phải xếp hàng mất công, phải có máy bay riêng. Nhưng mà thậm chí những người họ có máy bay riêng rồi, họ vẫn không thấy họ có hạnh phúc, vẫn không thấy cái ý nghĩa thật sự của đời sống. Cái ông mà một vị thương gia, một cái người mà họ lập nên một cái hội gọi là Free Wheelchair Mission, tức là cái hội mà chuyên đi cho xe lăn đó. Ông có kể một cái câu chuyện. Ông nói rằng là cuộc đời của ông chia ra 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tìm tích lũy tài sản. Giai đoạn thứ hai đó là đi tìm vui bằng cách mua sắm những cái thứ sang trọng. Rồi sau đó đó là mua sắm những thứ mà người khác không có. Nhưng mà cuối cùng ông vẫn không tìm thấy hạnh phúc. Nhưng mà có một lần có một người bạn mời ông đi, gọi điện cho ông nói rằng là tôi đang định đi chợ, dùng một chiếc máy bay để đi chợ xe lăn tới cho những cái em bé nó bị tàn tật. Mời ông này, ông tiểu phụ này đi theo. Thì khi mà ông đi tới, ông dự cái buổi lễ mà cho xe lăn đó, cho xe lăn cho những cái chú bé tàn tật đó, thì ông vừa bồng em bé 11 tuổi nhưng mà nó bị tàn tật cho nên nó rất là ốm yếu. Ông bồng nó, ông đặt lên chiếc xe lăn đó và nó đẩy đi. Thì khi mà nó được ngồi trên chiếc xe lăn thì khuôn mặt nó mừng rỡ, nó sung sướng đến nỗi nó mừng quá, nó chạy nước mắt. Và khi ông định quay lưng đi để ông cho một bông bông em bé khác tặng qua, tặng xe lăn cho em bé khác đó, thì nó nói bác ơi, bác hãy dừng lại đấy cho con nhìn mặt bác cho kỹ để sau này con nhớ bác, bởi vì bác đã cho con một cái chiếc xe như vậy là cho con thêm được cho con một cái niềm vui mà con không thể nào quên được, và con mong rằng là con sẽ nhớ bác để làm sao con gặp bác con nhớ ơn bác đã đồng lòng. Thì khi mà ông nghe cái hình ảnh em bé nó sung sướng như vậy và nó nói những cái lời như vậy đó, ông nói chưa bao giờ trong đời ông cảm thấy hạnh phúc như vậy, và chưa bao giờ thấy ý nghĩa của cuộc sống của mình nó tròn vẹn như vậy. Và từ đó về sau đó thì ông về, ông lập ra cái hội là chuyên đi cho xe lăn, và ông làm rất là nhiều công việc từ thiện.
thì quý vị thấy rằng rất những người chẳng hạn như bây giờ Bill Gates cũng vậy, khi mà họ đã có tài sản rất là nhiều rồi thì người ta không có quan tâm tới việc làm thêm tài sản nữa, mà niềm vui của họ thì giờ của họ đó là đem để đi làm, đem để cũng giúp cho những người đang đau khổ, đem lại niềm vui cho những cái nơi mà đang bị tối tăm, bệnh tật, nghèo đói. Vì vậy cho nên ở đây đó, để mình nói rằng đó, hỷ lạc thật sự một người muốn đi tìm hỷ lạc đó, không phải ở trong vật chất, không phải ở trong cái đời sống xa hoa, mà ở cái chỗ đó làm sao mà mình tìm được ý nghĩa của cuộc đời. Và đạo Phật đó, thường được coi là đi ngược dòng. Ngày xưa người ta vẫn cho rằng đạo Phật là đi ngược dòng, bởi vì ai cũng nghĩ rằng hạnh phúc là đi có được những cái thứ vật chất, những cái thứ mà xa hoa, những cái tiện nghi con đời sống, cố gắng tạo những thứ đó. Trong khi mà mình học ở trong đạo Phật á, thì Đức Phật dạy ngược lại, muốn có hạnh phúc thì phải biết sống từ bỏ, phải biết sống xả ly. Và trong bài học hôm nay thì mình thấy có ba pháp được nêu lên khi Đức Phật dạy về làm sao để sống hỷ lạc. Thì Đức Phật nghe dạy rằng một người mà muốn sống hỷ lạc thì cần phải có ba pháp. Thứ nhất là hộ trì các căn, thứ hai là tiết độ trong ăn uống, và thứ ba là chú tâm tỉnh giác. Thì quý vị thấy rằng ba cái pháp này đó hoàn toàn là không hề có một cái chút gì mà nó chạy theo cái trần cảnh bên ngoài như người mình vẫn hằng nghĩ cả, mà ngược lại nó đi theo cái con đường ngược lại. Và thay vì người ta nghĩ rằng là sống là ăn mặc ăn ngon mặc đẹp, thì bây giờ Đức Phật lại dạy phải tiết chế ở trong ăn uống, tiết độ trong ăn uống. Rồi thay vì á là mình đi hưởng thụ để thỏa mãn các cái giác quan, đi nghe nhạc, đi coi phim, đi du ngoạn, thì bây giờ lại là phải hộ trì các căn. Và thay vì đó là mình sống để mình đắm chìm trong trò trong các cái thú vui dục lạc, thì bây giờ phải sống chánh niệm tỉnh giác. Thành ra là cái con đường đi hoàn toàn là ngược lại. Nhưng mà nếu như ai mà đã thực sự đi cái con đường đầu tiên, đó là cái con đường mà chạy theo ngũ trần dục lạc đó, mà họ đã đi tới cái tận cùng cái con đường đó, thì người ta cũng thấy rằng thật ra nó không có gì cả, không có cái gì để bám víu cả, nó không có cái gì là vui thật sự cả, vì nó rất là mau chán. Khi mình chưa có mình mong cho có, nhưng khi mình có rồi đó thì mình rất là mau chán, và nó không có cái niềm vui đó, nó rất là mong manh, rất là phù phiếm. Nhưng mà những cái giá trị tinh thần của một cái tâm mà an tịnh, cái tâm mà đã hoàn toàn vắng bạc mọi phiền não đó, thì khi đó mới thật sự là một tâm có phỉ lạc. Cho nên là cái gốc của vấn đề ở đây đó là muốn có hỷ lạc không phải là mình có được cái này cái kia thì mình có được hỷ lạc, nhưng mà hỷ lạc nó chỉ xuất hiện khi nào mà phiền não không còn xuất hiện ở trong tâm chúng ta. Thì cái trạng thái tâm mà không còn phiền não, tham lam sân hận si mê đau khổ tật đổ ganh tị đó, vắng bặt tất cả những cái trạng thái tiêu cực của tâm đó, thì tự nhiên hỷ lạc nó sẽ phát sinh. Thì một cái cách giải quyết vấn đề tầng gốc rễ, chứ không phải chỉ là nói trên ngọn. Quý vị thấy rằng lâu nay mình chỉ sống ở trên ngọn, mình giải quyết ở trên ngọn thôi, nhưng mà những cái phương pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó, thì những cái phương pháp nó đi tới tầng cái gốc rễ của vấn đề. Và muốn giải quyết tầng cái gốc rễ của vấn đề đó thì nó phải là xuất phát từ trong tâm. Tâm tức là Đức Phật ngài thường thường nói rằng là tâm là dẫn đầu cảm pháp, các pháp tâm tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Cho nên khi mà một cái tâm mà còn tham lam, còn sân hận, còn si mê thì không thể nào có sự hỷ lạc, sự an vui. Ngược lại, tâm mà đã đoạn tận tất cả các cái phiền não lậu hoặc đó, thì dù bất cứ ở nơi đâu, dù ở trong cái hoàn cảnh nào, thì tâm người đó cũng luôn luôn có cái sự an vui. Và nếu như mà khi đã diệt tận phiền não thì cái trạng thái đó gọi là an vui tuyệt đối. Vậy thì ba cái phương pháp mà Đức Phật nêu lên ở trong bài học này đó là những cái phương pháp mà đưa cho mình đến cái trạng thái hỷ lạc tuyệt đối, chứ không phải chỉ là cái hạt trạng thái hỷ lạc mà nó đến và nó đi như là những cái cảm thọ mà mình hay có cảm nhận ở trong cuộc đời hàng ngày. Vậy thì ba cái pháp này có lẽ quý vị nghe cũng rất là nhiều, về hộ trì các căn, về tiết độ trong ăn uống, cũng như là về chú tâm tỉnh giác. Nhưng mà quý vị thấy rằng đó, nghe là một chuyện, mà nhưng mà nhớ thâm nhập và thực hành cho được á, lại là chuyện khác. Và bởi vì mình là tới bây giờ mình vẫn chưa làm được những cái điều này, cho nên dùng thời giờ này để mà đọc lại những cái bài kinh để cùng nhau bàn thảo thêm cùng nhau chia sẻ cái kinh nghiệm trong việc thực tập, thì khi đó có thể nhắc nhở chúng ta thực tập một cách nó nghiêm mật hơn, và khi đó nó có cái kết quả hơn. Chẳng hạn như đầu pháp đầu tiên là pháp hộ trì các căn, thì mình thấy rằng là đời sống, mình hay nói rằng đời sống là thế này là thế nọ, nhưng mà nếu như mà nói một cách định nghĩa mà nó rất là đơn giản và rất là dễ hiểu, ai cũng thấy đó, đời sống chính là sự tương giao của các căn và các trần thôi. Chừng nào mà hết sự tương giao của các căn và các trần thì khi đó gọi là chết chứ không gọi là sống nữa. Như vậy sống là có cái sự tương giao giữa các giác quan và các đối tượng, các cái ở trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì từ khi mà mình mở mắt buổi sáng cho tới khi mà mình đi ngủ đó, thì quý vị suốt ngày là mình các căn của mình nó tương giao với các trần. Và nếu như mà mình không biết hộ trì các căn đó, thì từ các cái cửa này đó, các cái cửa là con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình đó, phiền não sẽ khởi lên ngay tại chỗ đó. Nếu như mà mình không biết hộ trì, ở đây đó quý vị nghe lại cái đoạn kinh mà Đức Phật giảng về hộ trì các căn. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo hộ trì các căn? Ở đây, này các tỳ kheo, khi mắt thấy sắc, tỳ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Đây là một câu rất là quan trọng. Không nắm giữ tướng chung và không nắm giữ tướng riêng. Một cái pháp khi nó xuất hiện tới với mình đó, thì nó có cả tướng chung và nó có tướng riêng. Tướng chung đó, tức là cái tướng mà nó chung cho tất cả các cái pháp nói chung. Ví dụ như cái tướng đó, nó là một cái sắc pháp. Đó là một con người, mình nhìn đằng xa đi tới mình thấy đó là một con người, một cái hình dạng một người như vậy. Và bây giờ đó, tướng riêng là sao? Bây giờ mình nhìn cái người, một người họ đi tới, thì mình thấy tướng chung là mình thấy đây là một người, mình thấy đây là một người đàn bà chẳng hạn. Thì khi mà quý vị thấy là một người đàn bà, thì quý vị thấy rằng à, một người đàn bà. Mà nếu như người nào mà không thích đàn bà đó, thì thấy người đàn bà đi tới là bắt đầu cái tâm mình bực bội. Bởi vì có những người đó là bây giờ là tôi quyết tâm là tôi là không có tiếp xúc với phụ nữ, cho nên bây giờ thấy phụ nữ tự đó tôi bực mình. Như vậy chỉ mới thấy cái tướng chung là tướng đàn bà thôi là đã bực bội rồi. Hoặc là có người thậm chí không thích tiếp xúc với con người, có người họ nói đang bây giờ tôi không có thích con người nữa, tôi vào trong rừng tôi sống với muôn loài muôn thú thôi. Con người là rất là độc ác, rất là phản bội rồi, thì tôi vào rừng tôi sống. Vậy mà bây giờ đang sống với khỉ với voi thì không sao, mà thấy một con người đi tới, thấy một người là không, tôi không thích người, thấy người là bực bội. Như vậy chỉ một cái tưởng chứng đó thôi, nắm giữ cái tưởng chứng đó cũng có thể khiến cho cái tấm người này là sinh bực bội rồi. Rồi bây giờ tưởng riêng, mình nhìn một người đi tới, mà nếu như chỉ thấy một người bình thường thì không sao, à người này không hề có ghét người hay là không có ghét đàn bà nói chung, thì như vậy thấy một người đi tới thì không sao. Nhưng mà khi mà đi tới đó mà thấy cái người này đẹp quá, tóc đẹp, mắt đẹp, da đẹp, dáng đẹp, thì khi nhìn cái đẹp như vậy đó, thấy cái tướng đẹp một cái là khởi cái tâm dính mắt, cái tâm ái luyến sinh khởi. Thì như vậy do nắm giữ từng cái tướng riêng của mắt, của mũi, của tay, của chân như vậy đó, khiến cho cái tham ái là khởi sanh. Thì như vậy đó gọi là do nắm, là có người có nắm giữ tướng chung và nắm giữ tướng riêng. Còn một người mà không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng là làm sao mà có thể có được cái tướng như vậy? Thì trong Thanh Tịnh Đạo có cái câu chuyện của một vị trưởng lão, một vị tỳ kheo. Lúc bấy giờ vị tỳ kheo này đang thực hành cái pháp quán tưởng gọi là bạch cổ quán, hay là mình hoặc là gọi là bộ xương trắng đó. Khi mà quý vị vào hành thiền chỉ á, thì có một cái giai đoạn, có một cái casino, cái biển, có một cái đề mục hành thiền đó gọi là mình quán bộ xương. Như vậy đó là cái này là đề tài của thiền định chứ không phải của thiền quán. Thì ví dụ như ở bên trường thiền của Pháp Ốc á, cũng có hướng dẫn hành thiền này. Tới một cái giai đoạn nào đó đó thì sẽ dùng một cái đề mục, đó là bộ xương. Thì bây giờ đó mình lấy cái thân của mình làm cái đề mục, và mình dùng cái sức quán tưởng của mình để thấy rằng từ trên đầu cho xuống cái cổ, cho xuống người bộ xương xương, cho tới xương sống, cho tới xương xương chầu, cho tới xương xương chân, xương đùi hay xương bằng chân đó, thì tất cả đó, cả cái thân của mình này là một tập hợp, chỉ là một cái bộ xương mà thôi. Quý vị nhìn đâu mình chỉ thấy cái phần xương ở đó. Nhìn vào mình quán trước đầu mình thì mình thấy nguyên một cái hộp xương sọ. Mình đưa xuống cổ thì mình thấy cái đốt sống xương cổ. Mình đưa cái sự chú ý của mình xuống xương xương, mình thấy xương xương, mình thấy xương, mình thấy xương sống đó. Thì thấy nguyên cả một cái bộ xương như vậy, ngồi như vậy, và cái tưởng của mình là mình chỉ thấy một cái bộ xương đang ngồi. thì khi mà cái thấy mà quán mà thấy cái bộ xương như vậy đó thì là coi như tâm của mình là không có bỏ hết tất cả những cái tướng khác, bây giờ chỉ thấy là có thấy cái tướng là tướng bộ xương thôi. Và không những là mình quán thân của mình mà mình giờ có thể lấy thân của người khác để mà mình quán. Thì cái vị trưởng lão này đó, vị tỳ kheo này đó, thì một hôm đang đang thực hành cái quán bộ xương như vậy, thì một hôm vị này đang đi khất thực đó, thì thấy một cái phụ nữ đang xá đi tới, nhưng mà vị này không còn nắm giữ tướng chung là tướng đang người hay tướng đang bàn, cũng không nắm giữ tướng riêng là không thấy mắt tai mũi của người này ra sao, mà do cái tức cái sức mạnh của cái thiên quán đó, của thiên đình đó, vị này nhìn cái người phụ nữ đó nó chỉ thấy nguyên cái bộ xương đang di động, chỉ thấy một cái bộ xương trắng hiểu di động thôi. Và đến khi sau đó đó, cái người phụ nữ này đi qua rồi, thì có cái người chồng của người phụ nữ này đó đang đi tìm vợ, thì đến gặp vị đại đức Tấn Công đứng đó đó, thì hỏi rằng là vừa rồi ngài có thấy một người phụ nữ đi ngang qua không? Thì ngài mới nói rằng là tôi thì hồi nãy đứng giờ tôi đứng đây thì tôi chỉ thấy có một bộ xương thôi, chứ tôi cũng không có biết cái đó là không 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 biết cái đó phải là có người phụ nữ hay không nữa. Thì quý vị thấy rằng đó, với một cái nhìn như vậy thì nhìn vô một con người mà không còn nắm giữ tướng chung, không còn nắm giữ tướng riêng, và chỉ nhìn trong khi một người họ thực hành thiền định họ với cái mục đích đó thì họ chỉ thấy bộ xương thôi. Hoặc là ví dụ như khi mà mình thực hành mình quán 32 thiền trược đó, thì quý vị quán dùng cái thân của mình làm đề mục đó, thì mình chỉ thấy cái tóc là lông là mỏng, răng da thịt gân xương thủy thần cả thải 32 phần, và từng phần nó được tách ra, nó giống như là một cái bọc mà trong đó có từng cái hột đầu đắng, đầu đỏ, đầu đen, rồi mè, rồi gạo, rồi tất cả những cái thứ đó đó lồng chung như vậy, nhưng mà mình không tích rất là rõ cái nào là cái nào. Thì cũng như vậy, từng phần ở trong cơ thể đó, khi một người mà họ có thể mà dùng cái sức mạnh của thiên quán thiên đình đó, người ta có thể phân tích ra rất là rõ ràng, thì khi đó đó là người ta không có bị dính mắc vào từng cái tưởng chung của đó là một con người, mà chỉ thấy đó là tập hợp của những cái thành phần bất tịnh mà thôi. Thì như vậy nó đối trị được cái tâm tham dục và giúp để thấy được cái trạng thái bất tịnh. Thì thường thường đó quý vị thấy rằng sở dĩ mà mình chú ý tới một cái tướng riêng hay một cái tướng chung nào đó đó, thì nếu như mà tướng đó mình không thích thì sẽ khởi lên cái tâm sân bực bội, mà cái tướng đó là tướng mình thích thì mình khởi lên tâm tham. Còn ở đây đó thì Đức Phật ngài giải thích thêm những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên, thì tỳ kheo từ chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn và hộ thực hành hộ trì nhãn căn. Thì bây giờ đó phải coi thử cái nguyên nhân gì khiến cho mà khi nhìn thấy cái sắc đó mà mình khởi lên tham ái, tức là gọi tâm tham, ưu bi tức là khởi tâm sân đó. Khi mà nói ưu bi bởi vì tâm chỉ có tâm sân mới có cái trạng thái ưu thôi, mặc dù có tới 121 loài tâm nhưng mà chỉ có hai tâm sân mà mới có cái thọ ưu, còn tất cả những cái tâm khác thì hoặc là thọ xả hoặc là thọ hỷ hoặc thọ lạc, chứ không có thọ ưu. Cho nên khi mình nghe từ ưu bi ở đây đó là mình biết đó là sân, tham ái tức là tham. Vậy thì khi mà mắt mà thấy sắc đó, mình có cái nguyên nhân gì khiến cho tham khởi lên, nguyên nhân gì mà khiến cho sân khởi lên đó, thì mình từ chế ngự những cái nguyên nhân đó. Ở đây sẽ giải quyết từ cái gốc là ở chỗ đó. Vậy thì cái nguyên nhân bây giờ mình khi mình nhìn một cái pháp mà mình thấy cái tâm tham khởi lên đó, thì mình phải biết rằng là à như vậy là do đó bản thân mình vốn có một cái tâm tham với cái đối tượng này, mà tâm tham là do là bởi vì mình ưa thích, mình có một cái sự ưa thích với cái pháp đó và mình cho rằng nó là đẹp, mình cho nó là đẹp, mình cho nên mình mới thích. Thì bây giờ đó mình phải thấy ngay ở cái chỗ đó là mình phải thấy ngay được cái yếu tố không đẹp nó đi kèm theo, hoặc là mình chỉ thấy rằng đẹp chỉ là một khái niệm, mà khi mà mình thấy một cái gì mà đẹp đó nó chỉ là một cái khái niệm mang tính tương đối, mang cái ý tính so sánh. Còn khi mà đi vào từ cái bản chất cái thực chất của một các pháp rồi đó, thì cái đó nó chỉ là tập hợp. Chẳng hạn khi mình nói tới sắc pháp đó, thì sắc pháp mà xong cho tới tận cung rồi thì nó không có cái sắc đẹp cái sắc xấu, mà nó chỉ có là tử đài và sự kết hợp của sắc tử đài và giác sắc do tử đài nó phát sinh. Ví dụ như mà nói cặp mắt đẹp, thì bây giờ quý vị nhìn vào một cặp mắt đẹp đó, thì là bởi vì nó chỉ là một cái khái niệm, một cái hình dáng, một cái màu sắc nào đó khiến cho mình thấy một cái cặp mắt đẹp. Nhưng mà nếu như đi vào sâu nữa đó thì mình thấy là cặp mắt này là cái gì? Là cầu mắt, là lông mày, là lông mi, là mí mắt. Đó là tất cả những cái đó mà bây giờ mình phân tích ra nữa đó thì những cái đó nó chỉ là đất được lửa gió thôi. Và nếu như mình nói mình đi sâu vào để mình nghĩ bây giờ mình tách ra lông mi riêng, mình tách lông mày riêng, mình tách cái cầu mắt ra riêng thì quý vị thấy nó rất là đáng sợ, chứ nó không có cái gì là đẹp hay đáng yêu nữa cả. Thành ra cái đẹp đó nó chỉ là một cái khái niệm, nó rất là mơ hồ, một cái khái niệm nó rất là mong manh. Còn á thì cái mà thực chất nó là sắc pháp, nó là các cái yếu tố do là đất nước lửa gió kết hợp theo một cái công thức, một cái hệ, một cái cấu trúc nào đó thôi. Thì khi mình nhìn thấy rõ cái vấn đề như vậy đó thì mình thấy rằng cái đẹp nó chỉ là cái hình thức, là cái bề ngoài, và cái đẹp này nó rất là mong manh, nó không có cái không không có không có thương con. Hoặc là bây giờ trong kinh thì Đức Phật ngài hay hay nói thêm là giả sử như con mắt đó đó mà một ngày hai ngày mà ngủ dậy mà không rửa thì mình thấy gan, thấy gì ngay kia đó, thì mình thấy không còn cái gì là đẹp nữa cả. Thì nhưng mà ngay cả khi mà cái con mắt mà nó đáng đẹp như vậy đó mà mình vẫn có thể phân tích để mình thấy rằng cái đẹp nó chỉ là cái bề ngoài thôi. Còn đi sâu vô mà phân tích mà mổ xẻ ra thì nó không còn gì là đẹp hết. Thì nếu như mà mình biết cách phân tích ngay tại ở trên cái pháp đó đó thì mình không có tham ái khởi sanh. Hay là cái xấu cũng vậy, khi mà mình nhìn một cái gì mà mình thấy nó xấu quá mình ghét. Chẳng hạn như mình nhìn một người mà người đó họ bị phong cùi, cái mặt của họ bị lở loét, họ bị những người mà bị lở loét đó quý vị thấy cặp mặt cái cùi, người bị cùi đó, cái mũi của họ nó bị hốc, rồi là cái tay chân của họ nó cũng bị rùng dần đó, nhìn vào thì thấy ai mới nhìn qua thì thấy rất là ghê sợ. Là người ta nhìn như vậy người ta dễ khởi cái tâm sân, tâm ưu, tâm bực bội, tâm chán ghét. Nhưng mà mình nhìn cho kỹ vào đi nữa đó thì mình thấy rằng nó cũng chỉ là cả cái pháp thôi, và cái gì nó cũng có nhân có duyên của nó cả. Và nó cũng cái tay mà đẹp hay là để bên cạnh cái tay mà cùi lợ thì cái bản chất nó cũng là giống nhau, nó cũng là đất nước lửa gió. Và nó là nó là sự kết hợp của các cái yếu tố này theo những cái cấp độ nó khác nhau. Và ngay trên khi đó thì mình thấy rằng đây là do sắc này, là nó do nghiệp sanh, sắc này là do cái vật thực nó sanh chẳng hạn. Nhìn thấy bạn phải thấy tầng tường từ cái nguyên nhân tới cái biểu hiện tới cái bản chất của nó rồi đó thì mình thấy không có cái gì để mà mình phải kết tận cả, bởi vì nó vậy là nó chỉ là vậy thôi. Nhìn các pháp nó sao mình chỉ thấy như vậy, mình không có đặt thêm một cái ưa cái ghét gì cả đó. Thì ngay tại khi mắt thấy sắc như vậy đó, nhưng mà với cái nhìn của trí tuệ đó thì cái mắt của mình là được hồ tri, nhãn căn của mình được hồ tri, cho nên ngay khi thấy như vậy mà cái tâm tham không sinh khởi và cái tâm sân không có sinh khởi thì gọi là một người sống mà hồ trì cả căn. Hoặc là bây giờ nhị căn cũng vậy, tai mình nghe một âm thanh, khi mà quý vị mà nếu như mình không có tu tập đó thì mình nghe cái âm thanh mà du dương, chẳng hạn như nghe tiếng đàn piano hay là mình nghe tiếng đàn đàn độc tấu guitar, vấn đề mà mình nhớ, mở ra một cái băng mà nghe nhạc như vậy mình cảm thấy mình rất là ưa thích. Còn ngược lại đó, bên cạnh nhà hàng xóm mà có cái người nào mà họ say rượu, mà họ bắt đầu họ la, họ hét, họ chửi, họ rủa đó, thì rõ ràng mình thấy rằng hai cái âm thanh này nó rất là khác nhau. Cái tiếng âm thanh du dương của âm nhạc nó làm cho mình ưa thích, và cái âm thanh chửi rủa của cái người say rượu làm cho mình bực bội. Thì như vậy đó, là mình cho rằng là vì cái âm thanh đó nó làm cho mình khởi tâm sân. Nhưng mà xét cho cùng đó, thì có phải thật sự như vậy hay không? Nếu như mà ngay trong cái âm thanh chửi rủa đó mà mình nghe chỉ là nghe thôi, mình âm thanh chỉ là âm thanh thôi, mình thấy âm thanh là nào lớn hay nào nhỏ, và mình đừng có cho rằng người đó họ đang chửi mình, họ đang làm phản, không có cái gì là ngã và ngã sợ dính đâu đó cả. Mình chỉ nghe làm sao mà chỉ thấy rằng nghe cái âm thanh đó là cái của bao nhiêu độ decibel như vậy, nó lớn nó nhỏ, nó nghe nó rộ rằng rã bằng đêm như vậy đó. Nhưng mà mình nghe nó như chỉ là một âm thanh, và mình không có khởi lên cái tâm là vì sao mà cái ông này ông ăn đêm mà ông khi mà quý vị đặt lên những cái câu hỏi cái đàng loại như là vì sao ông này ông phá làng phá xóm, vì sao mà ban đêm mà không để cho người ta ngủ, khi quý vị đặt lên những câu hỏi như vậy thì cái tâm mình càng càng rất là bực bội. Nhưng mà quý vị thấy rằng là bây giờ cái mình có thể chỉ thấy rằng là ban đêm đang có một cái âm thanh như vậy, và mình lắng nghe cái âm thanh như vậy một cách rất là khách quan, giống như là tiếng mưa rơi cũng vậy, mình đâu có chọn được là mưa hay không mưa, trời mà gió bão nó ù ù bên ngoài như vậy, mình đâu có bắt được là gió bão với đứng yên. Thì những cái âm thanh mà nó đến đó, nó những cái này nó ngoài cái sự khống chế của mình không thể bắt nó im đi được. Vậy thì á, mình chỉ nghe nó như là cái gì nó đến rồi nó sẽ đi, và mình chỉ ghi nhận đang có âm thanh thôi. Thì ngay tại khi đó là mình không có cái sự sân hận, không có cái trạng thái ưu bi. Còn nếu như mà quý vị thấy rằng đó, là mình đang mong có một cái sự bình yên, mình đang mong có một cái sự an tịnh, yên tĩnh ở trong đêm để cho mình ngủ, mà người kia họ phá phách như vậy đó, là nó đồng tới cái sự, nó đồng tới cái điều ưa thích của mình đang muốn yên mà ông đó ông không để cho mình yên nên mình rất là bực bội. Nhưng mà mình chỉ cho rằng, mình chỉ thấy rằng à, cái hiện giờ là cái thân này nó đưa tới cho mình là như vậy, mình đang đang có những cái âm thanh như vậy, thì mình chỉ lắng nghe nó, lắng nghe cái âm thanh đó, nó xuất hiện thì thấy nó xuất hiện, mà nó dừng lại thì thấy nó dừng lại thôi. Thì ngay khi đó đó, tức là hồ trì các căn, làm sao cho khi lỗ tai mà đang nghe âm thanh như vậy mà sân không khởi lên, thì chỉ có cái cách đó là đừng có làm sao có cái bản ngã nào khởi lên ở đây cả. Cái mà tôi thích như thế này, tôi muốn như thế kia, hay tôi không thích cái này, tôi không thích cái nào đó, chính vì cái tôi thích và cái tôi không thích nó khiến cho mình bực bội, ưa ưa cái âm thanh này, tham ái về âm thanh này và sân hận về âm thanh kia. Còn nếu như mà mình thấy rằng tất cả chỉ là âm thanh nó chỉ là sắc pháp, và những cái âm thanh này nó đến đó, nó ngoài cái sự khống chế của mình, nó cũng đi ngoài cái sự khống chế của mình đó, thì khi đó quý vị nghe tất cả mọi âm thanh một cách rất là khách quan, rất là bình đẳng. Thật ra nói cái chuyện này thì mình nói đó thì dễ, nhưng cái thực hành thì rất là khó. Nhưng nếu như mà quý vị thực hành được đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là nếu như mình sống được như vậy thì mình có thể tự tại trong mọi hoàn cảnh. Còn nếu như mình không có sống được như vậy đó, thì mình còn phụ thuộc vào âm thanh, mình còn phụ thuộc vào hình sắc đó, thì mình còn khổ thôi. Và cái khổ đó không phải do bên ngoài, mà cái khổ đó do chính trong cái sự ưa thích của mình thích cái nào, mình không thích cái nào, thì chính cái không thích và cái thích của mình đó, nó khiến cho mình khổ, chứ không phải bản thân của cái âm thanh đó. Bởi vì có những có bởi vì quý vị thấy rằng là có những cái tiếng mà là dễ chịu với người này nhưng mà lại khó chịu với người khác, chẳng hạn như là tiếng đàn violon. Có người thì họ rất là thích nghe cái tiếng đàn du dương của tiếng violon, nhưng mà với người khác thì người ta cảm thấy cái tiếng violon này là nghe khiến người ta đau đau, đau tai lắm, người ta không có ưa, nghe nó mệt óc, người ta ưa là sự yên tĩnh hơn. Thì như vậy cái tiếng đàn violon bản thân nó không phải là cái pháp là khả ái hay không khả ái, mà nó chỉ do cái sự ưa thích của người này và không ưa thích của người kia khiến cho họ cảm thấy khổ hay là lạc mà thôi. Vậy thì khi mà mình sống hồ trì các căn đó là làm sao để ngay khi mà mắt thấy sắc, ngay khi mà tai nghe âm thanh đó, mình chỉ thấy được nó chỉ là sắc pháp, và trong sắc pháp thì không có thiện không có ác. Sắc pháp cái tính chất của nó là vô ký, sắc pháp đó, nó không phải là phiền não, phiền não chính là trong tâm của mình, còn cái pháp ở bên ngoài đó nó không phải là phiền não. Cho nên đừng có đổ thừa rằng vì ông kia ông lái ông chửi cho nên tôi mới bực, cái tôi bực đó là cái mới là sắc, mới là tâm pháp, còn cái ông kia chửi đó chỉ là sắc pháp mà thôi. Vậy thì cái sắc pháp này đó, cái sắc pháp này nó không phải là phiền não, thậm chí nó cũng không phải là nguyên nhân của phiền não, nó chỉ có một cái phần rất nhỏ, nó chỉ là duyên cho phiền não thôi. Bởi vì vốn trong bản chất của mình có cái phiền não ngủ ngầm, gọi là phiền não ngủ ngầm bởi vì có những lúc nó sinh khởi, có lúc nó chưa không có sinh khởi. Mình cứ tưởng rằng bình thường á, quý vị khi vào trong tường thiền một thời gian lâu đó, quý vị thấy rằng cái tâm mình an tịnh quá, mình không bao giờ tham cái gì cả, mình không bao giờ sân hận người gì cả, khi đó quý vị cảm thấy hình như là mình chứng đắc đạo quả rồi. Nhưng mà cái phiền não lúc đó đó có khi nó đang ngủ ngầm thôi, nó đang còn ngủ ở đó, ngủ yên đó, bởi vì chưa có ai chặt nó dậy cả. Chỉ có khi nào quý vị ra khỏi trung thiền, quý vị đi vào trong chờ, quý vị về nhà ngủ mà ban đêm người ta chửi, người ta mở nhạc, mình đang rất là muốn ngồi thiền yên tĩnh mà người ta mở nhạc rất là ồn, người ta mở nhạc sập sình, người ta chửi nhau, người ta cãi nhau, thì ngay khi đó quý vị sẽ thấy rằng cái phiền não của mình bây giờ nó mới khởi lên, cái tâm sân của bây giờ mới khởi lên. Còn ở trong trường thiền ai cũng yên lặng, ai cũng chánh niệm tỉnh giác, thì đâu có cơ hội cho tâm sân khởi lên đâu. Như vậy đó, cái tâm sân của mình nó đang ở trong dạng ngủ ngầm, và bây giờ cái tiếng ồn này nó chỉ là cái duyên để cho cái tâm sân của mình khởi lên thôi. Như vậy cái duyên là cái yếu tố nó rất là phụ, nhưng mà cái nhân chính đó chính là cái phiền não ngủ ngầm của mình đang còn ở đó. Vậy thì việc mà tu tập mà hồ trì các căn đó là làm sao để mà khi mà các căn của mình tiếp xúc với các chân đó, thì đừng có để cho nó, cho cái phiền não ngủ ngầm này nó sinh khởi lên. Mà muốn cho nó không có sinh khởi lên đó là mình phải thấy ngay được cái bản chất của các chân này, nó chỉ là sắc pháp mà thôi. Đã là sắc pháp, nó có cái sự bình đẳng ở trong này, ở đó là nó đều là vô thường, nó là khổ, là vô ngã cả. Nó không có gì chịu cái sự, nó không có chịu cái sự điều khiển của mình. Cho nên á, chỉ có cách á là mình nhìn nó một cách rất là khách quan bình thường. Và cái tiếng âm thanh du dương cũng vậy, cũng không vì vậy mà dính mắc. Mà cái âm thanh mà nó chát chúa như vậy cũng không vì vậy mà mình bực bội. Thì như vậy mới gọi là sống mà hồ tri các căn. Thì cái việc mà hồ tri các căn này không phải dễ đâu quý vị. Bởi vì công việc này nếu như mình làm đó, thì mình phải làm 24/24. Trừ khi mình ngủ rồi thì là các căn của mình nó được giống khép cửa lại thôi đó. Thì thôi, chứ còn cái giờ nào mà quý vị còn thức đó, thì quý vị đều phải làm công việc này cả. Một cái công việc đòi hỏi một cái sự nỗ lực, luôn luôn tinh tập nỗ lực mới làm được. Nhưng mà bảo đảm rằng cái giờ nào mình làm được thì giờ đó mình được an vui. Bởi vì ngay trong khi mình nghe chửi mà mình quán ngay rằng đó là chửi, tiếng chửi nó chỉ là âm thanh, không có cái gì là tôi ở đó để nó bị chửi cả. Không có cái tôi để mà nghe chửi hay bị chửi. Không có âm thanh, nó chỉ là âm thanh thôi đó, và nó không cần định dạng chứ tới mình cả đó. Thì ngay khi đó là quý vị cảm thấy là tu được chân nào thì an lạc ngay tại chỗ đó. Cho nên cái đoạn cuối Đức Phật ngài có nói, ai mà tu tập được như vậy thì là an lạc vì ấy, an lạc ngay tại chỗ đó luôn, chứ không cần phải chờ. Ngay trong này đầy đủ ba pháp ấy thì tỳ kheo ngay trong hiện tại sống nhiều an lạc và hoan hỷ. Cho nên khi mà mình một người mà tu tập hồ tri cả căn, không phải là mong rằng một ngày nào đó mình sẽ chứng đắc đạo quả, mong rằng một ngày nào đó mình sẽ được an vui, mà ngay trong khi mà có cái mình đang tiếp xúc với đối trường các căn, các căn mà tiếp xúc với các chân, hay là các giác quan mà đang tương tác với các cái đối tượng bên ngoài đó, mà ngay khi đó mình hồ tri các căn được và để phiền não nó không khởi lên đó, mà phiền não không khởi lên thì có trí tuệ, có tịnh, có hỷ, có lạc. Vậy thì cái công việc hồ tri các căn này đó là yếu tố đầu tiên mà Đức Phật ngài nêu lên. Và nếu như mà mình hiểu cái phương pháp như vậy đó, là luôn luôn ngay trong khi mắt thấy sắc, làm sao để thấy được các sắc hay là thanh hay là hương hay là vị hay là xúc hay là pháp đó, tất cả những cái pháp đó đó nó không phải là cái nguyên nhân khiến cho mình đau khổ, mà cái nguyên nhân chính là cái sự ưa thích hay là chán ghét hay là xua đẩy, mà nó là cái vấn đề. Và từ đó mình sống làm sao để mà mình có một cái nhìn khách quan và bình đẳng với tất cả các pháp đó, nó đến như thế nào tiếp nhận nó như vậy, nó đi như thế nào cứ để cho nó đi như vậy, thì ngay khi đó mình cảm thấy có được sự bình an tự tại, thì đó gọi là hộ trì các căn. Pháp thứ hai đó là tiết độ trong ẩm thực. Quý vị thấy rằng đó, thời bây giờ đó, người ta chạy theo cái chuyện chi tiêu cho chuyện ăn uống rất là nhiều. Mình đi các nước châu Á đó, quý vị tới Việt Nam cũng vậy, qua Thái Lan cũng vậy, hay là Singapore đó, những cái tiệm ăn người ta mở từ sáng cho tới tối và khi nào cũng đông người, và đặc biệt không những ăn mà còn uống bia, uống rượu đó. Nếu như ai mà đi làm ăn mà không có mời đối tác đi uống rượu hay nhậu nhạc hay ăn uống đó, thì rất là khó để mà ký được hợp đồng béo bở. Và người ta đặt ra một cái điều kiện đó để mà làm việc với nhau, điều kiện để mà người ta có thể mà trở thành những cái đối tác làm ăn lâu dài đó, tức là gọi là biệt điều. Người ta dùng cái từ biệt điều, mà biệt điều là sao, tức là phải biệt đại nhau. Mà quý vị thấy rằng cái số tiền mà người ta chi tiêu vào chuyện nhậu nhẹt ăn uống như vậy, một cái bàn tiệc có khi cả 10 triệu, 20 triệu một đêm, mà quý vị thấy người ta ăn vào đó, mà uống bia vào, rồi cuối cùng người ta đi ỏi ra đó, nó hoàn toàn đó chỉ sướng cái miệng ngay lúc đó thôi, mà nó hại cho sức khỏe và một cái sự lãng phí về tiền bạc, về của cải. Mà cả một cái xã hội mà người ta sống á, là chỉ thấy rằng là càng được nhậu nhẹt, càng được ăn uống thì người ta cảm thấy thỏa thích. Nếu mà bây giờ mình chỉ cần những cái người này đó, họ thấy rằng là ăn nhậu mà không có phải chi tiền á, là họ cảm thấy hạnh phúc rồi. Và người ta cứ ngoài ngày qua ngày khác là chỉ được sống mà ăn nhậu thôi, là đặt ăn nhậu là một cái như là một cái nhu cầu để hưởng lạc ở trong cái cuộc đời này. Mà vì cái chuyện để mà được ăn nhậu đó, người ta làm những cái chuyện tiêu cực ha, như là người ta ăn tham nhũng hay hối lộ đó, mà ăn xong một bữa rồi đó cuối cùng nó không có lợi ích gì cả. Xét cho cùng đó, những cái người đó mà họ ăn nhậu một ăn như vậy á, quý vị thấy rằng là cholesterol, rồi là bị mỡ trong máu, rồi là bị tiểu đường, rồi là bụng béo phì đó, người ta không có thấy, không có nhìn xa, suy xét cho mà sâu sắc để mà thấy rằng đó, những cái mà người ta thích nó chỉ là những cái mà thỏa mãn cái sự cái dục lạc trong chốc lạc mà thôi. Vì vậy cho nên nếu như mà giả sử như những cái người đó đó mà họ nhận ra được rằng một người mà sống thật sự mà sống cuộc sống lành mạnh đó, thì ăn uống đó là làm sao mà nó hợp vệ sinh, nó lợi cho sức khỏe, ăn những cái thức ăn gì, uống những cái thức uống gì mà nó đem lại cái sự nhẹ nhàng, cái sự khỏe khoắn, cái sự năng động để cho cái cơ thể này nó có thể mạnh khỏe và làm việc tốt. Thì nếu như mà họ mà nghĩ được theo cái chiều hướng đó đó, quý vị sẽ thấy rằng người ta sẽ không có sa đà vào bia rượu, vào nhậu nhẹt, vào những cái món ăn. Thậm chí thời sau này đó, người ta những cái món ăn bình thường như là hải sản, thậm chí người ta không có thích nữa, mà người ta phải chọn những cái món nào mà nó càng độc càng là đó. Thậm chí là người ta sát sanh, người ta ăn sống, chẳng hạn như là có người mà họ lấy con khỉ, người ta đập cái đầu rồi người ta múc cái não sống của con khỉ người ta ăn đó. Những cái ăn như vậy đó là cái món là đó, tâm cầu cái của ngon vật lạ, người ta không cảm không thấy rằng mình đang tạo bao nhiêu cái ác nghiệp của oan trái và chúng sanh. Thì do cái sự mà vô minh, cái tham ái đó, tham ái cộng cái vô minh cho khiến cho người ta cái đắm chìm mà trong dục lạc, đắm chìm mà trong cái khổ, cái nghiệp ác nghiệp đó, mà người ta không có tự nhận ra như vậy. Thành ra ở đây đó, Đức Phật Ngài này khuyên các vị tỳ kheo đó, muốn sống có được cái sự hỷ lạc đó là phải tiết độ ở trong ăn uống. Và khi một người mà ăn uống đó là phải từ từ quán tưởng rằng mình ăn uống á, không phải là để vui đùa, không phải là để đam mê, không phải là để trang sức, không phải là để tự làm đẹp mình. Có nhiều người đó họ ăn uống đó mà họ cứ nghĩ ra ăn là phải cho ngon, phải để cho sung sướng ha, phải để cho được đẹp da đẹp tóc, để cho là còn tức là họ ăn những cái đồ để mà họ được được tráng kiện đó. Thì những cái khi mà người ta tâm cầu những cái món ăn như vậy đó, ăn để thỏa mãn cái lòng tham, ăn vì lòng tham là chi phối, đang ăn mà tham mà ăn với tâm tham, và cái tâm tham đó nó cứ dẫn dắt người ta ăn, thì trong khi mình đang ăn là mình đang tạo nghiệp luôn. Một người mà tu tập đó, cái quan trọng đó là phải biết được mình đang làm cái gì với cái tâm gì. Thế cho nên nếu như mà tu tập mà không có biết quán tưởng trong ăn uống đó, là trong khi ăn là không tham khởi thì cũng sân khởi, quý vị thấy cái này rất là nguy hiểm. Bình thường mà mình ăn mà mình không có quán tưởng đó, ăn một cái món ngon, quý vị khởi lên cái tâm ưa thích, ưa ăn tiếp đó, như vậy mình đang bị tâm tham chi phối trong khi ăn. Ngược lại quý vị ăn một cái món nào mà nó dở quá, nó mặn quá, chua quá hay đắng quá, thì ngay khi đó đó là cái tâm sân khởi lên, là nếu như người đó mà là có quyền là la rầy nấu món gì mà mặn quá, nấu gì mà chát quá đó, la rầy vợ con hay là la rầy đệ tử đó, tâm sân nó chi phối. Thành ra đang ăn như vậy mà tham sân si nó vẫn chi phối. Còn ngược lại đó, một người mà khi ăn mà có cái tiết độ trong ăn uống và có quán tưởng trong ăn uống đó, thì phải quán tưởng rằng là ăn uống ăn mình đang ăn ở đây ấy, là để cho được cái thân này được an trú, để cho thân này được bảo dưỡng, để cho nó khỏi bị thương tổn, để nó trợ duyên để phạm hạnh thôi. Và như vậy đó là để cho cái cảm thọ cũ là cái cảm thọ đói là được đoạn trừ, và để cho cái cảm thọ nó được khỏe khoắn mà sinh khởi. Ăn mà với cái thực tạc cái quán tưởng như vậy đó, thì ngay khi ăn không có khởi cái tâm tham hay tâm sân sinh khởi. Thậm chí đó, có khi mà Đức Phật Ngài còn dạy các vị đệ tử đó là để mà mình khỏi cái tham ăn đó, có khi mình phải quán tưởng cái câu chuyện là có hai vợ chồng kia đi trong sa mạc. Khi họ đi thì họ có một cái đứa con nhỏ đi theo. Ban đầu thì họ có bới theo vật thực, có nước, nhưng mà cái sa mạc quá dài, và đi một lúc thì cơm vật thực hết, nước cũng không có còn. Thì cả hai vợ chồng và đứa con đó cứ lê lết mà đi như vậy thì khi mà đứa con nhỏ đó nó đói quá, nó khát nước quá, nó chịu không nổi thì nó chết. Khi mà đứa con chết rồi đó thì hai vợ chồng mới bàn với nhau. Bây giờ đó xung quanh đây không còn thức ăn gì nữa cả. Thì bây giờ đó có cái xác đứa con của mình đây thì đằng xa đằng nào nó cũng chết rồi. Thì cái đó là phải làm thịt đứa con, tức là lấy xẻ xác cái đứa con ra nướng lên để mà ăn. Bởi vì khi ăn như vậy đó thì mới còn sống, mới sống đi qua khỏi cái sa mạc để đi tới lập nghiệp một cái chỗ mới và mới có thể làm lại cuộc đời. Thì khi đó đó đứa con dù sao cũng đã chết rồi, thật ra hai người này cũng không đến nỗi là giết con để mà ăn, nhưng mà đứa con đã chết rồi thì bây giờ họ chọn một trong hai cách thôi. Nếu như họ thương đứa con của họ không ăn, không dám ăn thịt đứa con đó, thì họ cũng sẽ chết như đứa con của họ và cả ba người cùng vùi xương ở trên sa mạc. Còn nếu như mà họ muốn sống để tiếp tục có những đứa con khác, để sau này họ có thể về là có thể gặp lại cha mẹ, người thân, có thể làm những cái công việc phụng sự xã hội sau này, họ phải sống để mà họ đi qua sa mạc, thì khi đó họ phải xẻ thịt đứa con để họ ăn. Thì bây giờ tâm trạng của cái người cha mẹ mà phải ăn thịt con như vậy thì ăn cái đó làm sao mà ăn mà sung sướng, ăn mà thỏa mãn được. Thì khi đó đó ăn của cái người mà ngay khi đó đó cái ăn của cha mẹ là ăn để mà sống qua ngày, để mà có thể vượt qua cái sa mạc để sau này có thể làm những việc khác. Thì cũng như vậy đó, một người mà tu tập đó là cũng phải quán tưởng rằng mình ăn nên ăn cái vật thực ở đây đó không phải để mà vui đùa, để mà ưa thích, mà ăn đó là để mà sống qua ngày, để mà tu tập, để mà sống cái đời sống phàm hạnh, để mà đi đến cái sự giải thoát sau cùng là chứng ngộ niết bàn. Thì với một cái trạng thái ăn như vậy thì người ta bớt đi cái sự tham ái, bớt đi cái sự đắm chìm ở trong cái vật thực. Thì một người mà đang tiệt độ trong ăn uống đó, quý vị thấy rằng á, ở đời đó nhiều khi mình vì ăn mình mà phụ thuộc vào chuyện ăn quá, mình muốn ăn ngon, muốn ăn nhiều bữa đó, quý vị sẽ mất rất là nhiều thời gian về chuyện ăn uống. Thật ra đó thời ban đầu thì Đức Phật ngài không có ngăn cấm chư tăng dùng buổi chiều, nhưng mà sau một thời gian thì Đức Phật ngài thấy rằng là có những vị người ta bỏ nhiều thời gian vào cái chuyện đi khất thực quá và ăn nhiều bữa như vậy đó thì cũng khó cho cái người Phật tử họ họ cúng dường, cho nên là ngài này khuyên rằng chư tăng chỉ nên đồ ngọt thôi, không có dùng buổi chiều. Mà quý vị thấy á, ở trong chùa đó nhiều khi liệu pháp cũng đã từng ở hai cái ngôi chùa thì mình thấy một cái sự khác biệt rất là lớn. Khi mình ở cái ngôi chùa mà mình ăn một ngày ba bữa đó, mà khi nào mà mình vào phiên nấu ăn đó mình cảm thấy một bầu trời ăn uống, sáng cũng phải nấu một nguyên buổi sáng mất cũng 2 tiếng đồng hồ, trưa phải nấu buổi trưa, chiều phải nấu buổi chiều, và như vậy mình bỏ rất là nhiều thời giờ và tiền bạc vào trong cái chuyện ăn uống. Nhưng mà khi mà mình ăn một ngày chỉ có một bữa hoặc là hai bữa thôi, buổi chiều mình không có ăn đó thì cái thời giờ của mình rất là nhiều rồi á, tiền bạc mình cũng được tiết kiệm và sức khỏe mình cũng tốt hơn. Sau này đó quý vị thấy rằng không những ở trong đạo Phật là mời ngài không ăn buổi chiều, mà ngay cả ở trong văn hóa phương Đông hay văn hóa phương Tây đó, khi mà người ta tìm hiểu về cái chuyện ăn uống, người ta cũng mới thấy rằng đó là ăn buổi sáng là buổi ăn mà quan trọng nhất, rồi đến buổi trưa, còn cái bữa ăn chiều đó là không nên ăn. Ví dụ như người trong cái người Việt mình thì hay nói rằng đó, là buổi sáng là ăn cho mình, buổi trưa là ăn cho bạn, mà buổi tối là ăn cho kẻ thù. Thì thành ra là buổi sáng á, là một đêm mình ngủ mình rất là mình suốt một ngày mình mệt mỏi đó, buổi sáng dậy đó mình thức dậy mình cần có năng lượng, giống như chiếc xe mà đi ra phải đổ xăng cho đầy. Cho nên buổi sáng bởi vì ăn bữa ăn thật là thật càng nhiều được chừng nào tốt chừng đó, mình có thể ăn thật là no, uống sữa, mình có thể ăn bánh mì, uống sữa, ăn trái cây, tất cả những mọi thứ ăn buổi sáng không sao cả, vì mình có nguyên một ngày để mình tiêu hóa và mình có năng lượng đầy đủ để mình làm việc suốt cho một ngày. Rồi ăn buổi trưa là ăn cho mình, như vậy đó buổi trưa ăn ăn có ăn nhiều cũng không sao, nhưng mà nếu như ai mà ăn buổi tối đó gọi là ăn cho kẻ thù, bởi vì buổi tối đó khi mà mình những người mà họ sắp sửa đi ngủ rồi đó, có người họ ăn xong một bụng thiệt là no kinh và vậy đó, mà người ta xong rồi lên giường ngủ thì cái thức ăn đó là không, khi mình ngủ là cái bộ tiêu hóa nó không có làm việc như khi mình đánh thức, cho nên là nó bị tích tụ lại đó, làm cho nó tự động thành nó, có khi nó có người là bị bùng phì hay là bị mỡ nhiều, rất là do người ta ăn buổi tối quá nhiều, đặc biệt cái người Ấn Độ á, hầu như người nào cũng đàn ông đàn bà gì người ta cũng bị cái bệnh béo phì nhiều là bởi vì người ăn tối quá trễ. Thường thường buổi ăn tối ở đây đó là 8 giờ tới 10 giờ, xong 11 giờ người ta đi ngủ, rồi sáng hôm sau là người ta dậy thì suốt cả một đêm như vậy thì ăn một cái bụng như vậy người ta đâu có tiêu hóa hết, cho nên ai cũng rất là mập phì, béo phì và bị bệnh tiểu đường, và người ta cái đời sống, cái tuổi thọ người ta không có cao. Còn ngược lại đó, quý vị thấy rằng là những vị mà họ thiền sư, mà những vị họ họ ở tu hành đâu đa đó, họ đi thất thực như vậy, họ đi bộ rất là nhiều, ăn một ngày chỉ có một bữa thôi, chỉ có bữa trưa, thậm chí không ăn bữa sáng nữa, nhưng mà những người đó cái sức khỏe họ rất là tốt do sự dẻo dai, vì mình chỉ ăn vừa đủ để cho cái sự tiêu hao năng lượng thôi, không có để cho nó bị tích lũy lại, nó thành mỡ, nó thành những cái chất độc tố ở trong người. Vì vậy cho nên á, tiết độ trong ăn uống nó có mục đích thứ nhất á, là nó bớt bớt giúp cho mình bớt cái tâm tham nhịn mắc có chuyện ăn uống. Quý vị thấy rằng đó, có nhiều người nói là ở chùa đó, nhiều khi quỷ sư mà đi thất thực á, ai cho gì mà ăn cái đó đó, thấy tội nghiệp. Ở trong khi họ nghĩ rằng họ ở đời đó, họ ưa ăn cái gì thì họ ăn cái đó. Nhưng mà quý vị xét cho kỹ thì quý vị sẽ thấy rằng cái người mà đi thất thực cái tâm họ khỏe lắm. Vì mỗi ngày họ ôm cái bên bát đi ra thì họ không có biết hôm nay mình sẽ ăn cái gì. Bởi cái tâm ai cho cái gì mình ăn cái đó thôi. Và vì mình ăn chỉ một ngày một bữa cho nên khi đó là bởi bụng mình rất là đói rồi. Thì ăn cái gì cũng ngon cả. À, quý vị thấy cái bí quyết của Tràng Quân cũng vậy đó. Nhà vua mà ăn no quá, bây giờ cái gì cũng thấy dở, chỉ có cách là cho nhà vua đói thiệt là đói đó, thì khi đó cái món lò tương nó cũng trở thành cái món rất là ngon. Vậy thì mình á, cái một người mới ăn chỉ có một ngày một bữa thôi, thì giờ đó ăn cái gì cũng ngon cả đó, không cần rồi đó, mình ôm cái bên bạc đi là ai cho gì mình ăn cái đó, tâm mình không bao giờ phải lo nghĩ là ô mình phải ăn món gì, mình phải nấu món gì, mình phải đi mua món gì. Còn khi mà quý vị có nhiều cái sự chọn lựa đó, cái tâm của quý vị khởi tâm tham rất là nhiều, tưởng món này tưởng món khác rồi đó, cái tâm mình không dính mắc cái thì giờ mình cũng phải không phải mất nhiều cái thì giờ vào trong chuyện ăn uống. Còn có những người mà họ thích ăn ngon đó, và họ quá kén chọn ở trong món ăn đó, thì họ bỏ thì giờ tiền bạc vào trong chuyện ăn uống rất là nhiều, mà mình thấy cái khoản đó nó vô bổ. Thật ra thì mình chỉ cần ăn làm sao để mà đủ sống, để mà có năng lượng, để mà mình sinh hoạt trong một ngày thôi. Mình phải hiểu được cái mục đích của việc mình làm thì nó có cái hiệu quả, có cái chất lượng hơn. Rồi điểm mà đó là cái về tiết độ vật thực, thì như vậy quý vị thấy rằng cái chuyện tiết độ vật thực á, trong ăn uống không phải chỉ dành cho chư tăng tăng ni những người xuất gia thôi, mà ngay cả Phật tử cũng vậy. Quý vị cũng nên tập tiết độ trong ăn uống, mình ăn uống vừa phải, đừng có quá bỏ nhiều thì giờ công sức và tiền bạc vào trong đó, mà quan trọng đó ăn làm sao để có được sức khỏe lành mạnh, và nó phù trì cho nó hỗ trợ cho cái đời sống phàm hạnh của mình thôi. Và điều thứ ba mà Đức Phật dạy để có được hỷ lạc đó là chú tâm tỉnh giác. Ở trong cái bài này đó thì quý vị sẽ nghe rằng là ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ban ngày trong khi đi kinh hành hay là ngồi tâm trừ sạch các chướng ngại pháp, như vậy suốt cả ngày dù khi đi hay khi ngồi hay khi đứng hay khi nằm mà thì tâm đều trừ sạch các chướng ngại pháp cả, tức là chướng ngại pháp ở đây tức là những cái pháp bất thiện đó, mình thấy một cái bất thiện nào sinh khởi đó thì mình đều dừng lại nó ngay, mình trừ sạch nó ngay, không có chạy theo những cái phiền nào đó. Rồi ban đêm canh một tức là khoảng đầu hôm khoảng 7 giờ từ 9 giờ đó, thì khi đi kinh hành hay ngồi thì tâm cũng trừ sạch các chướng ngại pháp, tức là dù bằng suốt cả ngày rồi nè, đến ban đầu ban đêm bữa là buổi tối đó cũng vậy, cũng dù đi kinh hành hay là ngồi đó thì tâm luôn luôn từ sạch cần chuyển ngài pháp. Rồi ban đêm canh giữa tức là khi mà nửa đêm mình chuẩn bị đi ngủ đó, không phải nói rằng cái giờ đi ngủ đó là mình cứ làm gì làm là mình phóng túng, mà ngay cả cái giờ đi ngủ đó thì vì ấy nằm phía hông bên phải, tức là nằm nghiêng về bên phải đó, tâm dạng nằm con sư tử, hai chân để trên nhau, chánh niệm tỉnh giác và tác ý đến lúc thức dậy. Tức là khi mình nằm xuống đó, một người mà xuất gia mà có oai nghi đó, tức là khi mà mình hành thiền hay kinh hành suốt cả đêm, mà khi bắt đầu buồn ngủ đó cũng phải nằm xuống trong tư thế chánh niệm tỉnh giác, nằm nghiêng xuống bên tay phải và chân đặt lên ngay ngắn, và tác ý rằng đó là mình vẫn chánh niệm tỉnh giác cho tới khi mình ngủ, và mình nói rằng chỉ ngủ cho khỏe để thức dậy là sẽ tiếp tục hành thiền. Bởi cái tác ý rằng là ngủ đang nghỉ cho khỏe để tiếp tục tu, chứ không phải người ngồi ngủ là ngủ cho luôn cho đã. Và ban đêm trong canh cuối cùng vì ấy thức dậy, tức là thức dậy mà trong canh cuối của ban đêm, tức là khoảng 3 giờ sáng đó, và trong khi đi kinh hành hay ngồi thì tâm vì ấy cũng trừ sạch cặn chướng ngại pháp. Như vậy đó, khi mà Đức Phật diễn tả như vậy, quý vị chỉ nghe ban ngày ban đêm, nhưng mà cuối cùng nó là suốt 24 nhân 7 đó, tức là một tuần 7 ngày và một ngày 24 giờ đó, thì giờ nào cũng phải chú tâm tỉnh giác cả. Và trong đây cái từ chú tâm tỉnh giác được Đức Phật diễn tả một cách rõ hơn, đó là tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. Tức là bất cứ trong một cái tư thế nào mà một cái tâm niệm gì khởi lên, nếu đó là tâm tham đó thì mình phải nhận diện ngay đó là tâm tham và mình dừng lại. Tâm sân khởi lên, nhận diện ngay là tâm sân và dừng lại. Tâm ngã mạn, nhận ra là tâm ngã mạn. Tâm tật đổ, mình nhận ra là tâm tật đổ và mình dừng lại. Và suốt khi ngủ, khi thức, khi ngủ, tất cả là đều ở trong cái sự chủ tâm tỉnh giác này. Thì nếu như mà một người mà sống như vậy đó, thì phiền não là không có cơ hội để phát sanh. Mà phiền não không phát sanh đó, thì hỷ lạc nó sẽ phát sanh lên. Thì đó là ba pháp mà Đức Phật dạy. Là một người mà muốn sống được an lạc, được hoan hỷ đó, thì phải có ba pháp này. Thì xin nhắc lại một lần nữa, ba pháp đó, thứ nhất là hộ trì các căn, thứ hai là tiết độ trong ăn uống, và thứ ba là chủ tâm tỉnh giác suốt ngày và suốt đêm. Thì chúng ta tự nhắc nhở nhau rằng là muốn được an lạc, tưởng được hỷ lạc, không phải là chạy tầm cầu những cái thứ dục lạc ở bên ngoài, mà chính là làm sao để mà diệt được cái phiền não ở trong tâm. Tâm được an tịnh thì ngay khi đó cái hỷ lạc phát sanh, và không đã không phải chờ tới sáng năm hay là kiếp sau, mà ngay khi nào hồ trì các căn, ngay khi nào tiết độ ăn uống, và ngay khi nào chủ tâm tỉnh giác, thì ngay khi đó mình có được sự hỷ lạc. Và tu tập nó sẽ có kết quả. Cho nên nói là đức giáo pháp của Đức Phật là thiết thực thiền tiên, vượt ngoài thời gian. Tức là ngay ai hành là có kết quả ngay, chứ không cần phải chờ một cái thời gian lâu nào, lâu xa nào cả. Thì một cái bài pháp tuy là rất là ngắn gọn, nhưng mà rất là có cái tác dụng nhắc nhở chúng ta trong cái sự thực tập hàng ngày. Thì con xin được dừng lại thời pháp hôm nay ở đây, và cái phần còn thời giờ còn lại thì con kính thỉnh chư tôn đức thảo luận để làm rõ thêm ý nghĩa của bài học. Và con xin được dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện ở trong sông, cũng như là xin chia điều phần phước này đến tất cả quý vị Phật tử. Cầu chúc quý ngài cũng như quý vị luôn được thân tâm an lạc và tận hóa trong Phật pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, kính tri ân đến đi sư Liễu Pháp đã thứ giảng thời pháp vừa rồi. Kính thưa quý vị, đi sư Liễu Pháp đã thuyết cái thời pháp vừa rồi, chúng ta rất là hoan hỷ khi mà được nghe đi sư trình bày. Vì vậy, một lần nữa thay mặt đại chúng trong room tri ân đến đi sư Liễu Pháp rất nhiều. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Một lần nữa kính đảnh lễ đến đại đức Minh Hạnh, và chỉ có một mình đại đức Minh Hạnh ở trong room thôi. Một lần nữa kính chào Ni sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Giờ đây thì đã bước qua phần thảo luận của Rung Phật Pháp Bút Tát Thâm Mát. Thượng tọa Tỳ Siêu đã soạn sẵn ba câu thảo luận, nhưng mà bây giờ thì không có một vị giảng sư nào hết. Vì vậy thì chắc có lẽ rằng giờ không biết sao, chắc giờ bốc thăm đi. Giờ bốc thăm. Dạ. Nếu mà các vị giảng sư mà không có vào, bây giờ mình sẽ thực hiện cái chương trình này. Dạ, xà thú. Chúng tôi cũng định nói là nếu mà không thấy vị giảng sư nào vào đó, thì sẽ bốc thăm hoặc là cho các vị Phật tử chọn. Ai muốn chọn một trong ba câu, chọn câu nào cũng được. Nếu câu nào chúng tôi biết trả lời thì chúng tôi sẽ trả lời. Còn câu nào không biết trả lời thì chúng tôi sẽ xin thiếu lại. Nhà xin thiếu lại lần sau. Thiếu lại sư phụ Tỳ Siêu hay Đại Đức Pháp Đăng gì đó vào và chúng tôi sẽ gửi lại. Thôi bây giờ để không có mất thời gian của quý vị Phật tử ở trong room thì chúng tôi xin được trả lời câu số 1. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta được nghe cái thời thuyết giảng của ni sư Liễu Pháp nói về ba pháp, và con xin thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Đăng. Ngày hôm nay đó thì quý vị thấy rằng là ni sư Liễu Pháp đã thuyết giảng một cái thời pháp nói về ba pháp làm cho mình hoan hỷ ở ngay trong hiện tại, và có tạo cái nhân duyên để chứng đắc đạo quả Niết Bàn. Đó là cái pháp thứ nhất đó, là hộ trì các căn. Cái pháp thứ hai đó, là tiết độ trong ăn uống. Cái pháp thứ ba đó là chú tâm tỉnh giác. Do ngày hôm nay mình học ba pháp này nên Thượng tọa Tuệ Siêu á có soạn ra một cái câu thảo luận. Câu thảo luận nó hỏi là có nhiều người vừa nghe pháp đã đắc quả A La Hán, vậy thì vị ấy không cần đầy đủ ba pháp, không cần đầy đủ ba pháp là hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm tỉnh giác phải chăng? Thì cái điều này á quý vị, thật sự ra đó mình thấy rằng là thật sự ra mình thấy rằng á một có ở trong thời Đức Phật á có nhiều rất là nhiều vị đang là một người cư sĩ nghe Đức Phật thuyết một cái đoạn gì đó, một cái đoạn pháp, một cái câu kệ nào đó, thì liền lúc đó phát triển được tuệ quán, phát triển được tuệ quán để mà chứng đắc đạo quả luôn, chứng đắc đạo quả từ tầng cuối cùng là A La Hán. Thì cái điều này không phải là không cần ba pháp này đâu quý vị, không phải không cần ba pháp này. Quý vị biết rằng bất cứ một cái vị nào cũng vậy, một cái người nào từ từ phàm phu mà trở thành thánh nhân, từ phàm phu mà trở thành thánh nhân là nhất định phải đi qua một cái lộ trình gì, kính thưa quý vị, đó là giới định tuệ, giới rồi định rồi tuệ. Bất cứ một vị nào cũng vậy, không có ai mà đi ngoài cái lộ trình này hết, không có ai mà không có một cái trường hợp nào mà gọi là đi tắt, đi đường tắt để về cho gần, về cho nó sớm, vân vân. Cái điều này không có, quý vị. Chỉ có như vậy đối với người mà cái căn cơ bén nhạy và cái căn cơ chậm lục, cái điều đó thì nó có. Nhưng mà đối với cái những cái trường hợp mà từ phàm sang thánh, có nghĩa là đối với chúng ta nè, ví dụ như phàm phu đi, chúng ta nghe một cái câu kệ gì đó hoặc là một cái lời của Đức Phật dạy gì đó, mà chúng ta đắc được đạo quả từ phàm sang thánh, thì bắt buộc phải đi qua cái lộ trình là giới định tuệ, không ai đi ngoài cái lộ trình này hết. Vậy thì cái bài pháp ngày hôm nay mình học là nói về là hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm tỉnh giác, chú tâm tỉnh giác. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong ba cái pháp này lúc nào cũng đầy đủ trong cái lộ trình đắc đạo, không bao giờ thiếu quý vị. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói về hộ trì các căn đi, hộ trì các căn đi thì sao quý vị? Hộ trì các căn nó nằm ở trong cái phần nào, kính thưa quý vị? Đó là nằm ở trong cái phần giới. Tại vì đối với giới mà mình tu tập đó, có giới bổn ba chi mốt khác, là có nghĩa là đối với các vị tỳ kheo thì 227 giới, hoặc là đối với những người bát quan trai giới cũng 8 giới, hoặc là các vị sa di 10 giới, hoặc là cư sĩ 5 giới đó. Rồi ở trong phần giới đó có một cái phần nữa là thu thúc bằng niệm hoặc là thu thúc lục căn, thì chính là chúng ta thấy rằng hộ trì các căn có nghĩa là sao, cũng là thu thúc các căn, thu có thúc các căn này á. Vậy thì hộ trì các căn và thu thúc các căn, phân quá đó là có nghĩa là sao quý vị? Ví dụ như tuy rằng mình thấy rằng có những vị khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp đi, mình thấy rõ ràng mấy cái vị đó là không có sinh thọ trì giới gì hết, thiệt thật sự. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với ngài Angulimala đi, khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp rồi đắc được quả vị Tu Đà Quần, hoặc là đối với ngài Ba Hí Giá, đối với bạn ngài Ba Hí Giá, quý vị thấy không, Đức Phật nói là này Ba Hí Giá, trong cái thấy chỉ là thấy không có người thấy, trong cái nghe chỉ là nghe không có người nghe, vân vân. Rồi lúc đó sau khi mà Đức Phật nói dứt những cái câu đó thì ngài Ba Hí Giá đã phát triển được tệ nhãn và chứng đắc a la hán, là chứng đắc từng tự bốn tầng thánh, cuối cùng chứng đắc a la hán. Thì rõ ràng ở trong kinh đó, lúc đó chúng ta thấy rằng ngài Bảy Giá đâu có sinh thọ ngũ giới, hay là đâu có sinh thọ bát quan trai giới, mà cũng không có sinh thọ 10 giới hoặc là 227 giới rõ ràng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đắc được đạo quả a la hán, vậy thì cái lộ trình mà giới định tệ lúc đó nó xảy ra, nó diễn ra ở đâu? Thì kính thưa quý vị, đó là một là giới mà gọi là thu thúc bằng niệm, hai là giới mà gọi là thu thúc lục căn săn quá à, thu thúc lục căn có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là lúc đó ngài nghe Đức Phật thuyết pháp, ngài thu thúc lục căn của ngài hoặc là ngài thu thúc bằng niệm của ngài. Thành ra đó, ở trong cái phần giới đó, chúng ta thấy rằng có cái phần gọi là thu thúc lục căn hoặc là thu thúc bằng niệm đó. Vậy thì ở trong đây á, là chúng ta đã tìm ra là hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống. Tiết độ trong ăn uống á, ở đây á, nó cũng thuộc về cái chi phần của giới nữa quý vị. Tại vì nếu mà mình tính ở trong Bát Chánh Đạo á, Bát Chánh Đạo á, cái phần á, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Vậy thì cái mà ngay chỗ mà tiết độ trong ăn uống á, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái sự nuôi mạng nó vừa phải, cái sự nuôi mạng nó vừa phải. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong cái phần này nó cũng liên quan tiết độ trong ăn uống, nó cũng thuộc liên quan ở cái chi phần là giới đó. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cái pháp mà cái lộ trình mà đắc đạo á, thì chúng ta thấy rằng không có đi ngoài giới định đại, không bao giờ. Thành ra chúng ta thấy rằng hộ trì các căn mình cũng tìm được ở trong phần giới, tiết độ trong ăn uống mình cũng tìm được ở trong phần giới. Còn chú tâm tỉnh giác, chú tâm tỉnh giác, nếu mà một người mà chỉ có một cái niệm bình thường thôi, một cái niệm căn bản thôi, thì có thể nó sẽ nằm ở phần định. Nhưng mà có sự mà chú tâm tỉnh giác thì đó là do đâu quý vị? Vậy thì nó sẽ nằm ở trong phần tuệ. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái lộ trình đắc đạo là nó phải theo giới định tuệ. Mà giới định tuệ thì đối với ba cái pháp này nó cũng là những cái có nghĩa là để mà chúng ta tác thành cái duyên sự. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta tu tập nhiều khi chúng ta thu thúc bằng giới, hoặc là chúng ta có cái sự mà tiết độ vân vân, rồi cái sự tỉnh giác của chúng ta là cái thuộc về cái phần tuệ. Vậy thì một người mà đắc đạo, tuy rằng nghe Đức Phật thuyết giảng một câu kệ hoặc là một bài kinh ngắn vân vân, rồi tinh thánh, có nghĩa là người phàm mà đắc thành một cái bậc trở thành một cái bậc thánh nhân, thì tuy rằng chúng ta thấy một trong một cái thời gian đó rất là ngắn, nhưng mà cũng vẫn đủ những cái pháp này, vẫn có chú tâm tỉnh giác, vẫn có giới phần vân vân, để mà tiến hành một cái lộ trình giới định tuệ, và sau đó sẽ đắc được đạo quả a la hán vân vân. Thì đây là những ý chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu số 1 trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Giờ đây thì đã thấy Đại Đức Phật đang vào room rồi. Vậy thì còn xin một lần nữa có được đảnh lễ đến Đại Đức Phật đăng. Và còn lại hai câu thảo luận thì câu thảo luận thứ hai con xin được thỉnh Đại Đức Phật đăng. Con xin được thỉnh Đại Đức Phật đăng thảo luận dùm câu số 2. Câu số 2 này thì thật sự ra cũng có nhiều cái điều thắc mắc. Thì thường thường thì mình thấy rằng quý vị thấy rằng thí dụ mình nói tham sân si đi, tham sân si ha, là ngã mạn hay là tà kiến vân vân, đó là những cái phiền não hoặc là những cái lậu hoặc, để mà chúng ta đoạn tận thì chúng ta mới trở thành bậc thánh. Thì tại sao ở trong bài học ngày hôm nay đó, về cái sự tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong ăn uống, mà tại sao là cái pháp nguyên nhân bắt đầu để đoạn tận các lậu hoặc? Thấy rằng có nhiều khi mình thấy rằng đối với cái sự tu tập đó, thì cái sự ăn uống nó là để mạng sống thôi vân vân. Nhưng mà trong cái trường hợp ngày hôm nay nó trở quan trọng, nếu mà có cái sự tiết độ trong ăn uống thì nó sẽ là cái nguyên nhân bắt đầu để đoạn Ông Tịnh Lộc à, thì tại trường hợp này, số 2 này thì có con thỉnh Đại Đức thảo luận dùm sự tiết độ trong ăn uống này, tại sao là cái pháp nguyên nhân bắt đầu để đoạn tận các lậu hoặc, và con kính thỉnh Đại Đức Nam Mô Bụt Thầy giá.
Nam Mô Bụt Thầy giá là Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá, Phật Nam Kinh Đánh Lễ Đức Ngài Đức Tiên Ngõ cùng với Chư Tăng. Kính chào Ni Sư Liệu Pháp cùng quý tu nữ, thân chào quý Phật tử. Ở cái tập cái câu thảo luận số 2, tiết độ trong ăn uống, tại sao lập pháp mà nguyên nhân bắt đầu để đoạn. Tận các lầu hoặc và ăn như thế nào đó thì đó là một cái sự chánh niệm tỉnh giác. Quý vị thấy có nhiều khi những cái câu chuyện mà muốn nói lên á, thí dụ như chúng ta thấy có vị trưởng lão bị say di đó, thì cái vị trưởng lão đó có thăng, là bữa hôm đó đi chơi tăng á, thì thấy được cái món cà ri đó, thì vị này khởi lên cái tham ái, nên vị này từ lúc nhìn thấy cái món vật thực này, vị này đã không có chánh niệm nữa về cái vị trưởng lão á, bằng cái món cà ri. Khi mà nghe như vậy thì cái vị sa di này đã chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là để đoạn tận những cái tham ái. Bởi vì biết mình ăn á, mình ăn á là mình tham á, nó thúc đẩy cái thân biểu tri mình. Nhiều khi mình nhai nuốt nếm nhưng mà không có chánh niệm tỉnh giác, chính cái tâm tham á, nó sẽ sanh, nó sẽ điều khiển cái thân mình. Nhiều khi quý vị thấy những người họ ăn họ gấp liền, cái thân của họ, và khiến cái thân của họ, vị này thấy được hồi nãy giờ mình khởi lên cái tâm tham, mình thật sự là chưa có chánh niệm tỉnh giác. Và vị này khi mà nghe cái vị trưởng lão nói xong, vị này chánh niệm tỉnh giác, bắt đầu hành bằng cái cách là mình giống như một cái người mà ăn vậy đó, đang hút và đưa nhai nuốt nếm mà, thì vị này chánh niệm tỉnh giác cái tâm, cái thân của mình điều khiển cái việc ăn uống bằng chánh niệm tỉnh giác. Thì khi vị này quán tưởng xong, vị này đắc chứng đạo quả. Tại nó thường thường biết cái tâm thiện nó là bị thực hành thuận thứ chuyển tập để tâm đạo trong quả sinh lên. Mà một cái người mà có cái thiện tâm đó thì nhất định là lúc bấy giờ vì đó có chánh niệm tỉnh giác, nên vì đó ăn uống bị nó biết mình ăn như thế nào, gọi là ăn không có tham, thì nó biết rằng cái nguyên nhân mà do cái tham ăn á, đó là cái nguyên nhân của tham ái và cái việc mà đoạn từ các cái món vật thực á. Quý vị thấy con người của mình mà sắc quẩn nó còn á, là do nhờ đoạn thực, đoạn thực là cơm cánh bánh trái, hoặc là cái tâm mình còn là do xúc thực. Tư niệm thực là tâm quả thực sinh, tức thực là cái tâm của mình biết cảnh, hoặc là cái thức tự phục sinh. Thì chính những cái điều này đó, hay là cái tâm nhãn thức nghĩa thức nó sanh diệt lên đó, nó có những cái điều kiện do tham quá vô minh, hoặc là do nghiệp, thì chính những cái điều đó mà vị đó biết được cái sự sanh tử luân hồi là cái nguyên nhân có tham ái trong đó. Còn một cái người mà đoạn tận các cái lậu hoặc đó, mà quý vị thấy dục lậu á, dục lậu là sự ước muốn hay là cái sự tham muốn, sự mong mỏi ở trong các cái đồ ăn. Quý vị thấy thường thường á, một cái vị tỳ khưu mà Đức Phật ngày dạy có nghĩa là người đó khi này với cái tâm mong là ngày mai mình đi bát tỉnh giác như vậy đó, thì đó là những cái nguyên nhân. Bởi chúng ta biết cái tâm thiện nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập để tâm đạo tâm quả sanh lên. Mà những người có sơ đạo á, thì mới đọa kiến lậu, hoặc là cái vô tàm vô quý. Còn cái người mà đoạn tận được hai tâm sân á, thì mới đoạn tận được các cái lậu hoặc, cái lậu hoặc, hoặc là đoạn trừ được những cái tâm tham còn lại, đó là để đoạn trừ cái vô minh lậu. Thì chính vì những điều này đó là chúng ta thấy cái tâm thiện nó làm vẫn vẫn phải tu tập liên tục. Nếu mà tâm đạo tâm quả sanh lên này ba sắc na quả với cái người mà hoặc là hai sắc na hai sức nào bị động căng thì những cái không phải như võ sĩ có sức để đánh quyền vật thực ngăn chặn những cái tham ái từ cái ở điểm tỉnh giác thì thọ thì nó không duyên cho ái mà thọ nó duyên cho tỉnh tính. Chính vì điểm này nên Đức Phật ngày nói rằng cái nhân cái quả hiện tại nhưng mà nó cắt đứt cái nhân hiện tại. Cái nghĩa là quý vị nói năm là năm nhân hiện tại năm nhân quá khứ lớn thai năm quả hiện tại đời này là cũng năm. Thì cái thọ là nó duyên cho ái, hễ mà ái có thì có thủ có hữu có vô minh mà hành là cái hành động của chúng ta. Chính vì như nó sẽ có cái quả mà cái quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại thì nó hình thành cho cái đời sống tương lai, thì có nghĩa là có cái hữu lậu và có cái sự không thấy đúng, là có cái kiến lậu, không có hiểu được tứ đế, không hiểu được thập nhị nhân. Duyên hoặc là nhân quá khứ quả tương lai nhân quả hiện tại thì nó có cái chánh niệm tỉnh giác, họ có cái tâm gọi là có cái sự tu tiến ở trên cái sự thọ dụng vật thực, họ có chánh niệm thọ dụng vật thực nó là như vậy. Và khi mà đoạn trừ các cái tham ái là đoạn trừ như vậy, khi mà tiến gia tăng các tham ái cũng là gia tăng như vậy. Từ thọ này duyên cho cái vị á vị tư ngũ hành nó tìm kiếm bằng cái cách nói uống nói này kia có vật thực là những cái lối sống không có lành mạnh nó trong cái sự nuôi mạng. Và vị này biết được nó đoạn trừ là đoạn trừ như vậy và biết được nó tăng trưởng là tăng trưởng như vậy, đó là cái cách để đoạn trừ tất cả các cái lậu hoặc. Vì vị đó có cái tâm chánh niệm tỉnh giác nên chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để cho tâm đạo tâm quả sinh lên, đó là những cái tâm sơ đạo nhị đạo tam đạo tứ đạo rồi nó sẽ cắt đứt được dục lậu hữu lậu lậu nên nó có cái sự đoạn trừ. Quý vị thấy có năm sự đoạn trừ đó, cái sự đoạn trừ đầu tiên nếu mà nói đến đoạn trừ thứ hai là đoạn trừ bằng thiền định là đè nén, đoạn trừ thứ ba là đoạn trừ bằng đạo, đoạn trừ thứ tư là đoạn trừ bằng quả, đoạn trừ thứ năm là đoạn trừ bằng niết bàn. Thì chính cái tâm nạ cái tâm thiện đó nó làm việc chánh niệm tỉnh giác, đó là chuyển tộc. Rồi cái tâm đạo đạo sanh lên tâm quả sanh lên về Niết bàn sanh lên. Nguyên nhân đó, đó nên nói rằng cái người mà bất định tỉnh giác làm việc phawana tu tiến ở trên quán tưởng bốn món vật dụng thanh tịnh mà vì đó đạt được đạo quả niết bàn. Thì không biết có vị nói hết nghe, nhưng mà chúng tôi thấy chỉ có mình Nhật Quỳnh nói hết nghe thôi, còn các vị thì cũng không có cái phản ứng gì. Chúng tôi nghĩ là có lẽ là quý vị đã nghe rồi, nên chúng tôi cũng tiếp tục trình bày. Bây giờ số 2 thì Pháp Đăng xin trình bày chia sẻ.
Dạ, sa thú, sa thú. Nghe hơi đứt khoảng, nhưng mà chúng ta cũng nghe được hết ý nghĩa của câu thảo luận vừa rồi mà Đại Đức Pháp Đăng là thảo luận. Con xin thay mặt. Đại chúng tri ân đến Đại Đức Pháp Đăng. Đồ ở trong nước chứ không phải xài đồ sách tay, thành ra nghe hơi đứt khoảng. Nhưng mà cũng nghe được mà quý vị. Bây giờ thì ni sư Liễu Pháp hồi nãy đã giảng rồi, chắc bây giờ sẽ được nghỉ mệt rồi đó. Đại Đức Tuệ Quyền vào rung rồi. Con xin đảnh lễ Đại Đức Tuệ Quyền và Đại Đức Chí Ngõ mới vừa quan lâm vào. Con kính bạch Đại Đức Tuệ Quyền, không biết Đại Đức có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu Đại Đức nghe được âm thanh của con thì quẩy cho con một tín hiệu đi. Bây giờ Đại Đức Tuệ Quyền đâu rồi? Còn một câu số 3 nữa quý vị. Quý MC nào quan hỷ post lên câu thảo luận 3 giùm chúng tôi. Dạ, sa thủ Phật tử Nhật Quỳnh. Không biết Đại Đức Tuệ Quyền có mặt ở trước máy hay không? Quý vị thấy cái nickname của Đại Đức Tuệ Quyền có trong room không vậy quý vị? Dạ, Đại Đức Tuệ Quyền để nick ở đó rồi đi đâu rồi? Dạ. Bây giờ thì tôi cái câu thảo luận số 3 này tỉnh để Đức Chí Ngõ Hoàn Thủy thảo luận dùm vấn đề này. Để Đức Chí Ngõ có mặt ở trước máy hay không? Dạ. Dạ, xà thú Đại Đức Chí Ngõ. Tưởng ở trong câu thảo luận số 3 này thì có hỏi rằng sự chú tâm tỉnh giác ở đây có nghĩa gì. Xin Đại Đức Chí Ngõ Hoàn Thủy thảo luận dùm câu số 3 này. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Cao Ni Phật. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Xin hỏi vị có nghe rõ không ạ? Dạ, xa xuống. Trước tiên kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tăng, Đức Pháp Đăng, Đức Pháp Tính, Đức Minh Hạnh cùng Chư Cô Liễu Pháp, Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể Chư Phật tử. với câu thảo luận số 3. Đáng lẽ là Đức Tề Quyền nha, Đức Tề Quyền chắc chạy trốn rồi. Dạ. Con xin phép được điểm điều khiết câu hỏi này. Và kính bạch chư tăng, kính thưa chư Phật tử rằng với câu thảo luận thứ 3, sự chú tâm tỉnh giác ở đây có ý nghĩa là gì? Thì với để trình bày câu thứ 3 này, kính thưa quý vị, thì chúng ta phải nói sự mắc xích giữa ba câu thảo luận, và nó cũng liên quan đến cái bài pháp của ni sư Liễu Pháp. Vì rằng với câu đầu tiên thì nói về cái sự hộ trì các căn, tất nhiên là nói về cái giới. Rồi cái câu thứ hai nói về sự tiết độ trong ăn uống, nói về định. Vậy thì câu số 3 này là sự chú tâm tỉnh giác, tức là nói về cái tiến trình của tuệ. Thì kính thưa chư Phật tử rằng ở đây chúng ta phải nói đến cái danh từ tiếng Pali, tiếng Phạn, từ chữ chú tâm tỉnh giác đây xuất phát từ cái danh từ Pali là mana sikaroti. Dạ, có nghĩa là một chữ mana nghĩa là ý, sikaroti có nghĩa là một cái hành động, một cái hành động mà của ý. Thì kính thưa quý vị, ở đây với sự chú tâm thì chúng ta nói về khía cạnh này với cái hai ý nghĩa rất là rõ ràng. Thứ nhất là chúng ta chú tâm là ghi nhớ về cái pháp chế định, và điều thứ hai là sự ghi nhận về pháp chân đế. Và kính thưa quý vị rằng ở pháp chân đế đây chúng ta cũng phân ra làm hai cái phương diện nữa. Thứ nhất là chân đế thông thường, và thứ hai là chân đế đặc biệt. Mà cái ở đây cái chi pháp thứ ba mà chúng ta nói về cái sự tỉnh giác, chú tâm tỉnh giác đây nói về cái khía cạnh mà tức là cái sự ghi nhận đặc biệt về về tam tướng. Dạ. Tức là thấy được cái tam tướng này từ khi cái trí tuệ chúng ta thấy được tam tướng, liễu tri được tam tướng, nhờ đó mà chúng ta mới chứng ngộ được niết bàn. Và cái điểm cốt yếu của câu thảo luận thứ ba là mục đích để nói về về cái tuệ ở trong tam vô lậu học. Câu thảo luận thứ nhất là giới, câu thứ hai là định, vậy câu thứ ba là tuệ. Vậy giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, tức là nói một cái khía cạnh đặc biệt hơn của cái tuệ tri để thấu đáo được tam tướng, và từ đó mới liễu tri được thế nào là sự thật về khổ, thế nào là sự thật về khổ tập, thế nào là sự thật về về đạo đế, và thứ tư là sự thật về diệt đế. Cho nên chính vì thấy rõ được về tứ đế như vậy thì người ấy mới đạt được cái sự giải thoát tuyệt đối. Và chính vì lý do đó cho nên ở đây cái ba phương diện, ba cấp độ khác nhau. Vì người Phật tử chúng ta nếu như chúng ta thấy rằng với những câu thảo luận này nó đi liên quan một cách chặt chẽ, nếu như người Phật tử nào hiểu tới cấp độ nào thì tùy cái sự ứng xử đó, tùy cái sự tu tập đó mà chúng ta đạt được cái riêng của mình. Vậy với cái câu thảo luận thứ ba này, sự chú tâm tỉnh giác ở đây có ý nghĩa là một cái sự ghi nhận, ghi nhớ. Thứ nhất là ghi nhớ về pháp chế định, thứ hai ghi nhận về chân đế, rồi trong đó chân đế có chân đế thông thường và chân đế đặc biệt. Thì cái sự chân đế đặc biệt đó là mới là cái pháp mà cốt yếu nhất, cái điểm mấu chốt để đưa chúng sanh thấy được tam tướng rõ ràng về tam tướng và sẽ dẫn đến niết bàn. Và đây là câu thảo luận chia sẻ của chúng tôi xin gửi đến chư Phật tử. Và nếu có điều chi sơ thất, kính ngưỡng mong chư Tôn Đức Tăng bổ khuyết thêm. Xin kính gửi mic lại MC và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, xa thú. Kính tri ân đại đức Chí Ngõ đã giúp mà thảo luận câu vừa rồi. Ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, trong cái giờ chót thì hầu như là cái đường internet nó hơi trục trặc. Do vậy thì chúng tôi cầm mic nó hơi chậm xíu. Mà nhưng mà dù sao thì đội của chúng ta cũng đã hoàn tất cái buổi học ngày hôm nay rất là tốt. Đồng thời câu thảo luận vừa rồi của đại đức Chí Ngõ cũng đã kết thúc chương trình của buổi học Đùm Phật Pháp Bút Thá Thâm Mát ngày mai như giờ thường lệ 8 giờ tối Việt Nam. Xin kính mời quý vị hãy vân tập vào Đùm để được nghe chư tăng thuyết giảng. Giờ đây thì xin được kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng và chúc các ngài có được một đêm an giấc và một ngày an lành. Xin kính chúc quý tu cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên để ban hồi hướng và đóng rung Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Sa thu đầm thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân đại đức Pháp Tính đã từ bi điều hợp chương trình. Dạ, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni để kết thúc chương trình. Xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Sava kamang ka pa pa giri yang